Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Chí Giác Thông, trụ trì tịnh hạnh, tịnh viện pháp hạnh và là chủ nhiệm câu lạc bộ Hương Từ Tâm. Kính thưa toàn thể quý thành viên của câu lạc bộ, hôm nay ngày 19 tháng 9 năm Nhâm Thìn, lễ kỷ niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, cũng là ngày ra mắt câu lạc bộ Hương Từ Tâm. Thầy thân gửi đến các vị đề tài ý nghĩa Quan Âm trong kinh Phổ Môn. Trọng tâm của phẩm Phổ Môn là nói về hạnh nguyện Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Phẩm Phổ Môn là một trong những phẩm quan trọng về Phật giáo ứng dụng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức kinh Hoa Sen Chánh Pháp. Phần lớn chúng ta biết Đức Bồ Tát Quan Thế Âm qua hạnh nguyện từ bi, lắng nghe và giải quyết nỗi khổ niềm đau của cuộc đời bằng hạnh ban niềm vui không sợ hãi. Chúng ta cũng đồng thời biết Đức Bồ Tát Quan Thế Âm qua hạnh nguyện 32 ứng thân, thể hiện tính đa dạng trong việc tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau nhằm giải quyết nó trên nền tảng độ cho những người hữu duyên. Ngoài các nội dung vừa nêu, phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm còn đề cập đến năm phương pháp quán và năm phương pháp âm mà phần lớn các hành giả Tịnh Độ Tông ít người biết. Lý do là vì năm quán và năm âm thể hiện chiều sâu thực tập tâm linh, và cái gì cao như là một đời minh triết trong đời sống thì chúng ta dễ quên đi lắm. Ta tiếp cận Đức Bồ Tát Quan Thế Âm qua lòng từ bi và quyền lực cứu độ của Ngài mà thôi. Về phương pháp ngũ quán, kinh Phổ Môn đề cập gồm có 5 phương pháp như sau: quán chân thật, quán thanh tịnh, quán từ, quán bi và quán trí tuệ rộng lớn. Về phương pháp ngũ âm, kinh Phổ Môn đề cập diệu âm, quan thế âm, phạm âm, hải triều âm và thắng bỉ thế gian âm. Ráp ngũ quán với ngũ âm thì ta có 5 lần Bồ Tát Quan Thế Âm, và đây là phần hành trì rất quan trọng đối với các hành giả tu tập theo Đạo Phật Đại Thừa. Trong tiếng Pali và Sanskrit, Ngài Quan Thế Âm được gọi là Avalokiteshvara. Về từ căn tiếng Sanskrit thì từ này có nghĩa là quan sát các âm thanh nỗi khổ niềm đau của con người và cuộc đời để cứu giúp. Và từ đó Đức Bồ Tát Quan Thế Âm từ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp người nam, khi du nhập vào Trung Quốc đã trở thành là Đức Mẹ Từ Bi. Để thấy rõ được công hạnh của Ngài đó, thì chúng ta hãy lần lượt phân tích về phương pháp ngũ quán và ngũ âm vừa nêu. Một, quán chân thật. Kinh Phổ Môn gọi tắt là chân quán. thường á, nhìn lệ thuộc vào con mắt, ánh sáng quang học, góc quang học, khoảng cách quang học. Những người bị cận thị không thể nhìn xa nếu không có kính cận thị. Người viễn thị không thể nhìn gần. Người loạn thị không thể nhìn thấy chữ và các vật một cách rõ ràng. Người bị mù từ nhỏ hầu như không thấy. Quán là thấy sự vật bằng trí tuệ. Do đó dầu không có mắt hoặc chột một mắt, thị lực kém, cận thị, viễn thị, loạn thị, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được sự vật cách xa chúng ta hàng năm ánh sáng, hoặc là cách mình nửa vòng trái đất. Do đó thực tập chân quán thì mỗi người cần phải hình dung thấy rất rõ bản chất của sự vật đang là, không phải là sự vật được chúng ta dán nhãn và định danh. Phần lớn chúng ta có thói quen dán nhãn lên đối vật, đối tượng, sự kiện, tình huống. Do đó ý thức chủ quan tác động lên sự vật và chúng ta áp đặt tính chất của sự vật theo ý muốn chủ quan của mình. Triết học Phật giáo Nguyên Thủy dạy chúng ta về phương pháp Vipassana, nhìn bằng trí tuệ, nhìn minh sát, nhìn thẩm thấu, nhìn các lớp thực tại như chúng đang là. Mỗi sự vật có thể có hai góc nhìn: sự vật chính nó và sự vật chủ quan. Sự vật chính nó thì khác với sự vật chủ quan do chúng ta áp đặt lắm. Khi mình có thành kiến với một người nào đó, các nhìn nhận, đánh giá, phán đoán của ta về người đó là hoàn toàn mang tính chủ quan. Cho nên lăng kính quá khứ với thành kiến, mặc cảm, tự ti, ganh tị, ghen ghét, tức tối, bực dọc, khó chịu sẽ không thể nào giúp cho chúng ta thấy rõ được con người chính họ. Thực tập chân quán là làm quen với việc tháo gỡ các lăng kính quá khứ về một đối vật, một con người, một sự việc nào đó. Dân gian Việt Nam có câu: Quảng Nam hay cãi, Quảng Hải hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên nít hết. Người đúc kết ra câu nói đó là đang bị hệ quy chiếu dùng miền của bốn tỉnh chi phối. Có lẽ là gặp một vài người Quảng Nam nào mà hễ nói ra một câu dù đúng dù sai gì cũng cãi, cãi bạc mạng, cãi chết bỏ, cãi thắng thua, cãi ngang ba làng cáo lại. Từ đó thành kiến đó làm cho họ nghĩ rằng hễ ai là người Quảng Nam thì người đó phải là người hay cãi. Trên thực tế có rất nhiều người Quảng Nam chẳng thèm nói chuyện, họ rất là yên lặng, thích hướng về nội tại, không thích hơn thua, thích nhượng, thích nhường và thích hài hòa. Các dán nhãn cho tính cách vùng miền: Quảng Ngãi là lo lắng nhiều, Bình Định thì nằm thinh thích, Thừa Thiên thì nít hết, tức là ăn hết các ba tỉnh vừa nêu, đều là những giả đặt hoàn toàn sai với bản chất thật về cộng nghiệp của những con người sống ở bốn tỉnh vừa nêu. Đó là cái nhìn với lăng kính, thành kiến, ác cảm mà chúng ta đã có dịp tiếp xúc với những người mà mình không ưa. Truyền đạt thông tin đó cho những người chúng ta gặp là đang gieo rắc các nghiệp hàm oan cho cộng đồng người thuộc bốn tỉnh vừa nêu. Thời tập chân quán chúng ta sẽ quay trở về với cái nhìn đối với bản chất của con người, sự vật, hiện tượng, tình huống, Đừng để cho bất kỳ một lăng kính ký ức quá khứ nào làm ám ảnh mình hết. Mà muốn vừa thế đó thì theo Đức Phật, chuyện gì đã qua thì khép lại quá khứ, không lật dở lại, không nhắc lại, không kiếm cớ lại, không kiếm chuyện lại. Sâu sắc hơn, người có tâm chân quán sẽ rũ bỏ, buông bỏ như thể là các sự kiện xấu đó chưa từng xảy ra. Tâm rộng lượng, lòng tha thứ, thái độ vô ngã vị tha sẽ giúp cho chúng ta ứng xử cao thượng đối với lỗi lầm của người khác. Cho nên mọi thành kiến được rũ bỏ một cách rất dễ dàng. Biết thì thưa thốt, không biết thì hỏi han. Đừng phát biểu những gì mà mình không nắm chắc là sự thật, sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn rất chân thật về bản chất của cuộc đời. Bằng chân quán, chúng ta sẽ thấy thế giới này không có nguyên nhân đầu tiên, dầu là duy vật hay duy tâm. Thế giới không tạo ra bởi Thượng Đế và các thần linh, không chi phối bởi các vị thần trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề như người ta đã đồn đãi. Số phận, định mệnh, an bài là không có thật, chỉ là những ngộ nhận do các tôn giáo gieo rắc và nhờ sợ từ nhỏ thôi. Thế giới là một mối tổng hòa của các điều kiện tương tác đa chiều mà Đạo Phật gọi là duyên khởi. Với một thứ duyên khởi, cái gọi là nguyên nhân đầu tiên là dầu là duy vật, duy tâm, duy thần, duy thượng đế đều là sai lầm hết. Mọi sự vật nương nhau mà hình thành, nương nhau mà tồn tại, nương nhau mà phát triển, nương nhau mà hoại diệt, để hình thành ra một sự vật khác với một quá trình trở thành tương tự, gồm có 4 bước như vừa nêu. Đó là cái nhìn chân quán. 2. Quán thanh tịnh. Thanh tịnh đó, vượt lên trên các ý niệm sạch đối với nhơ. Thanh tịnh đó, là trạng thái khi mà tâm của con người thoát ra khỏi các phản ứng tâm lý tham lam, sân hận, si mê và những dây mơ rễ má của chúng. Mỗi một vật thể của con người đó đều tạo ra một cái trường sinh học. Mỗi khi chúng ta móng tâm, tưởng ý, trường sinh học nhận thức đã tỏ ra xung quanh mình và tương tác với những người xung quanh. Và điều này đã làm cho trực quan sinh động của người khác cảm nhận được trường sinh học của mình, dẫn đến các thái độ tâm lý hoặc thích, hoặc không thích, hoặc trung tính trong lần gặp gỡ đầu tiên. Các loại chó khôn đó, khi gặp người sẽ cảm nhận được đó là người thiện, người bất thiện, người hiền, người dữ, nhanh hơn là trực quan của con người. Những người nào có một quá khứ sát nghiệp làm người đồ tể giết các loài gia súc, nghiệp giết hại quá lớn, trường sinh học tỏ ra xung quanh đó, sẽ trở nên hắc ám dữ dằn. Các vật gia súc, đặc biệt như là loài chó và các loài chim, dễ dàng cảm nhận và sợ khi tiếp xúc với những người như thế. Trường sinh học lòng từ bi càng tỏ ra nhiều chừng nào đó, thì tâm và thân của người đó thanh tịnh chừng ấy. Hành giả khi thực tập quán thanh tịnh, cần phải thấy rất rõ mọi vật nhơ, thối, xú uế với các mùi thực ra chỉ là tính tương đối, chứ không phải là vĩnh hằng trong tự thân của sự vật. Ai đã có cơ hội đi hành hương tâm linh tại Ấn Độ và Nepal đều trải nghiệm không khí ô uế, và khắp các con đường ở những nơi hầu như rác rưới có mặt, tại ga xe lửa, vì nhà vệ sinh không có bẩn chứa, toàn bộ chất phóng uế từ cơ thể của con người được thả trực tiếp xuống đường ray, tạo ra mùi xú uế nồng nặc rất là khó chịu. Nếu đi hành hương bằng tâm du lịch, chúng ta không thể tránh khỏi cảm giác nhòm gớm về các ô nhiễm mặt đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn tản độ. Với cái nhìn tâm linh, thấy rất rõ nhơ và sạch chỉ là tính tương đối. Quán thanh tịnh sẽ giúp cho chúng ta không phải bịt lỗ mũi khi có mặt tại các Phật tích và những nơi khác trên đất nước Ấn Độ. Nhờ đó ta mới có cảm giác thoải mái để tìm kiếm, tìm hiểu và thực tập trải nghiệm các giá trị tâm linh lần dõi theo các bước chân hoằng hóa của Đức Phật ngày xưa. Đó là một trong những nguyên nhân mà Đức Phật đã dạy trong Bát Nhã Tâm Kinh: bất cấu, bất tịnh, để nhìn thấy được bản chất của sự vật, thoát ra khỏi mọi dơ và sạch. Nếu sự vật có một tính dơ vĩnh hằng, chúng ta không thể tẩy rửa chúng sạch trở lại như trạng thái chưa bị ô nhiễm. Do vì tính nhiễm ô là tạm thời, việc quán thanh tịnh sẽ giúp cho chúng ta không mặc cảm tự ti về thân phận của mình. Phần lớn chị em phụ nữ chưa tìm hiểu Phật pháp sâu, dễ mặc cảm tự ti về thân phận nữ tính. Đến những ngày có chu kỳ kinh nguyệt, nhiều chị em phụ nữ sợ không dám đi chùa tụng kinh, niệm Phật, bái sám, thực tập tâm linh, vì nghĩ sai rằng dấn thân vào các sinh hoạt tâm linh sẽ làm cho người ấy bị tổn phúc. Ngộ nhận đó cần phải được thay đổi. Sự dơ và sặc có mặt trên khắp hành tinh này. Thân thể này ngay cả trong những ngày sạch nhất được tắm nhiều lần, sức nước hương và rất nhiều các hương liệu hỗ trợ vẫn được xem giống như là một cái đải chứa các vật nhơ uế ở trong cơ thể. Cho nên ai quá bận tâm về vật sạch nhơ thì rất khó có thể sống được hạnh phúc. Là người tại gia mà chúng ta bị kẹt vào sạch nhơ quá nhiều đó thì khó có thể giữ gìn được hạnh phúc chung thủy vợ chồng. Tuy nhiên phải giữ cơ thể sạch sẽ, vệ sinh thường xuyên để đảm bảo sức khỏe, đó là điều mà người tại gia cần phải làm. Nhưng việc mặc cảm tự ti về sạch và dơ của cơ thể hoặc của mình hoặc của thai nhân sẽ làm cho chúng ta đánh mất cơ hội để trải nghiệm được hạnh phúc. Quán thanh tịnh nhấn mạnh đến góc độ thanh tịnh của tâm, tức là làm thế nào để tâm thoát ra khỏi tâm tham, tâm sân, tâm si. Để giải quyết tâm tham, Đức Phật dạy thực tập hài lòng và biết đủ. Biết đủ sẽ giúp cho chúng ta không có đua đòi, chạy đua vũ trang về kinh tế, thời trang, mẫu mã, sản phẩm, vật dụng, tiện nghi vật chất. Và từ đó chúng ta biết quay trở lại với mình, hài lòng với những gì mà mình đang có. Đây cũng là cách giữ gìn chung thủy hạnh phúc vợ chồng. So sánh tiêu cực với người khác giới phái không phải là vợ chồng chính thức sẽ có khả năng phá vỡ hạnh phúc hôn nhân. Hay là mình biết đủ sẽ giúp cho chúng ta thực tập được sự chuyển hóa khỏi tâm tham và những đấm nhiễm từ tham. Sân hận có thể dẫn đến giết người, thương tổn, dùng vũ khí phá hoại, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống, sự sống và các giá trị do con người xây dựng dung bắp. Hãy thực tập quán từ bi, nói từ bi, hành động từ bi, tâm sân hận sẽ được tháo mở dần dần. và đến lúc không còn một manh mối nữa. Thực tập trí tuệ là phương tiện tốt nhất để chuyển hóa tâm si mê. Vì thế Đức Phật, si mê là kẻ thù của hạnh phúc và là bạn đồng hành của các bất hạnh và khổ đau. Ai nỗ lực thực tập chuyển hóa ba năng lực tiêu cực của tâm là tham, sân, si, người đó đang thực tập quán thanh tịnh, sống với sự thanh tịnh và trải nghiệm được sự thanh tịnh tâm một cách trọn vẹn và như ý. Ba, quán tình thương. Dịch thoát nghĩa của từ quán, từ được Đức Phật định nghĩa trong các kinh là năng lực mang niềm vui đến tha nhân bằng tinh thần vô ngã và dị tha. Những người học ngoại giao như một nghệ thuật sẽ có thể làm vui lòng người bằng lời nói và cử chỉ trong ứng xử. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau là một cuộc mang niềm vui trong giao tiếp. Thực tập nở nụ cười thường xuyên sẽ làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Chánh chì chiết, cằn nhằn, chửi bới, văn tục, nặng nhẹ, nhắc lại lỗi cũ cũng là những cách để giúp cho người khác có được niềm vui về tâm lý và sống thoải mái về tinh thần. Thực tập quán tình thương theo lời Phật dạy còn cao quý hơn thế nữa. Trong bài kinh Từ Bi, Đức Phật dạy mỗi hành giả tối khi đặt thân thể trên giường, không nằm quá cao, không nằm sấp, để cơ thể thoải mái, các cơ bắp được thư giãn, và quán từ trong tâm và trái tim năng lượng từ bi đang lan tỏa ra xung quanh. Trước nhất là đối với những người thân thương nhất, cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em. Sau đó là những người dân, kế đến là các loài động vật và môi trường sinh thái. Khi lòng từ bi được lan tỏa khắp mọi nơi, mọi chốn, từ thân cho đến những người không thân, lúc ấy chúng ta sẽ chuyển hóa được những sự giận tức, trả thù, trả đũa mà vốn là những cái tâm lý đối chọi. Nếu không khéo làm chủ bản thân, chúng ta có thể bị vướng kẹt chặt. Quán trung bình từ 15 cho đến 30 phút, hành giả quán tình thương sẽ rơi vào giấc ngủ một cách rất là nhẹ nhàng. Mọi căng thẳng, bực dọc, tức tối, cao có, khó chịu trong suốt một ngày làm việc với nhiều sức ép sẽ được tan biến. Não trạng sẽ được làm mới, neuron thần kinh được kích thích, máu sẽ được tươi nhuận. Và càng hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an với việc quán tình thương, thì hành giả sẽ tránh khỏi tất cả các cơn ác mộng trong 8 cho đến 10 giờ ngủ mỗi ngày. Vì thực tập đó là không khó khăn lắm, chỉ cần tạo ra một thói quen. Do đó chúng ta sẽ có được tuổi thọ sáng sớm khi thức dậy, quán từ bi tiêm một lần nữa khoảng vài 3 phút rồi bắt đặt chân xuống giường đi. Thức dậy đừng vội đi liền, hãy quán và hít thở thật sâu để thần kinh được ổn định. Ngồi dậy ta cũng hít thở trong vòng 30 giây, tiếp tục quán từ bi, sau đó mới đứng dậy. Khi đứng dậy cũng hít thở khoảng 15 giây nhẹ nhàng thư thái và quán từ bi, sau đó hãy từng bước thảnh thơi đi đến những nơi mà chúng ta muốn. Thực tập như thế dần dà chúng ta sẽ thu lọc được các năng lượng từ bi và trải nghiệm sự từ bi trong nhận thức và hành động của mình. Bài kệ nhật dụng dành cho người xuất gia: mỗi buổi sáng khi đặt chân xuống giường, người xuất gia quán tưởng rằng bằng bàn chân vô tình này tôi đã giẫm đạp chết biết bao nhiêu côn trùng vi tế mà mắt mình không nhìn thấy được. Dầu không dụng ý, chúng vẫn chết tan tành Cho nên nguyện chúng giảng sanh Tây Phương, rũ bỏ các ăn quán và thù hận, để có cảnh giới tái sanh ngay lập tức và an lạc. Đó là sự trải nghiệm lòng từ bi. Khi cầm một bát nước trên tay, Đức Phật và người đệ tử của Ngài thấy rõ trong bát nước có 84 dạng vi trùng. 84 dạng vi trùng là số biểu tượng của số nhiều, tức là số các vi trùng là nhiều đến độ chúng ta không tính đếm được. Và do đó khi đưa nước vào trong miệng, quán tưởng lòng từ bi, mong các loại vi trùng côn tê vi tế trong nước khi chết đi được tái sanh Tây Phương và cảnh giới an lạc. Đồng thời chúng ta có thể nguyện ước khi nhìn thấy những người chết trên phim ảnh, trong các trang tin tức thời sự, trên các đài truyền hình, thì hãy dừng lại vài giây để quán tình thương, chia sẻ nỗi đau với những người bất hạnh. Thói quen thực tập này sẽ giúp cho chúng ta có được lòng nhân từ, đức vô ngã, tâm vị tha, lòng tử tế, và chúng ta luôn luôn tìm niềm vui để phụng sự người khác trong một tương quan hai chiều giữa mình và người. Các việc làm đó là không khó khăn lắm nếu chúng ta thật sự có lòng. Xem một bộ phim chiến tranh, dầu chỉ là phóng ảnh lại của những gì đã từng diễn ra trong lịch sử, chỉ cần khởi lên một tâm niệm ủng hộ bên đang bắn súng, đang bên kia thì ngã quỵ xuống chết, ta đang gieo một nghiệp sát vô tình trong tâm thức lại không hay. Tặng quà cho các cháu trai, con trai bằng các loại súng ống vũ khí là đang tạo cơ hội giết chết hạt giống tình thương ở những người đó. Chúng ta phải chịu một cộng nghiệp xấu. Cho con em chơi các trò chơi điện tử, bắn, giết, sát hại là đang gieo rắc các hạt giống sát hại thật trong tâm thức và thói quen sống. Đến một lúc nào đó, các hạt giống này đủ sức mạnh sẽ làm cho người chơi các trò chơi bạo lực đó trở thành nạn nhân và biến người khác trở thành nạn nhân. Thỉnh thoảng báo chí ở phương Tây đưa tin một số người sau khi phim Người Dê đã bắt chước làm người dê, bắn, giết. Sau khi xem phim Hải Tặc thì lại bắt chước làm giống như là hải tặc. Bắt chước là một hành động kéo theo sau khi tâm người đó đang bị tiêm nhiễm các hành vi bạo lực từ phim ảnh. Vậy đó, để có được hạt giống tình thương, cho nên đã quán tình thương, thì mỗi ngày chúng ta không nên tiếp xúc với phim ảnh chiến tranh, bạo lực, các loại võ thuật, đấu đài, các loại tranh chấp hơn thua và các loại trò chơi mang tính gián tiếp hay trực tiếp tương tự. Thì lòng từ bi mới có thể được lớn mạnh theo năm tháng. Vậy làm sao để cho trong tâm mình nó tỏ ra một cái chất liệu mà trong ứng xử lúc nào cũng nở một nụ cười vui, nói thì không có nhằn, không tạo ra sự căng thẳng, để giúp cho người nghe có cảm giác được thoải mái, hạnh phúc và bình an. Đó là cách chúng ta đang gieo hạt giống tình thương có hiệu quả. 4. Thực tập quán bi. Bi là lòng thương cảm với nỗi đau của tha nhân. Phần lớn chúng ta dễ dàng trải nghiệm sự thương cảm đối với người thân quyết thống của mình, cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em, bằng hữu. Có nhiều bậc cha mẹ vì thương con quá, bi cảm với nỗi đau của con mình quá, thỉnh thoảng phát nguyện rằng giá mạc tôi có thể chịu thế bệnh cho con tôi, giảm đi 10 tuổi thọ tôi cũng cam tâm, để con tôi được sống khỏe mạnh và hạnh phúc trong cuộc đời. Kinh Địa Tạng khẳng định, dầu có muốn như thế, cha mẹ có đi cùng đường với con, muốn chịu khổ thay con cũng không thể nào làm việc đó được. Vì biệt nghiệp xấu của mỗi người, hậu quả sẽ trổ lên trên người ấy. Là cha mẹ và người thân, chúng ta không nên để tâm mình liên lụy khổ đau. Vì đứng độc lập và khách quan, chúng ta mới đủ sáng suốt để giúp cho người thân chúng ta đang bị khổ đau thoát ra khỏi khổ đau một cách an toàn. Có một người thân bị xe đụng tàn tật hai chân, không ai dạy dỗ muốn thương cảm bằng cách là chặt đứt hai chân mình để trải nghiệm nỗi đau mà người thân mình đang bị vướng phải. Nhưng trên thực tế, chúng ta bị liên lụy nỗi đau ở nhiều góc độ vi tế mà mình không để ý đến. Ví dụ đến mùa thi, con ôn thi đến 1-2 giờ khuya, nhiều bà mẹ thương con, nhiều người cha tận tụy ngồi bên cạnh con để con khỏi bị ngủ gà ngủ gật. Sáng mơ khi con vào trong phòng thi, cha mẹ và người thân đứng ngồi không yên ở trước cổng trường. Tiếng chuông báo hồi thi đã hết, con cái đi ra ngoài mà gương mặt hớn hở thì cha mẹ cũng vui theo. Gương mặt buồn so bí xị thì biết rằng là làm bài không được thì cha mẹ cũng mất ăn bỏ ngủ. Như vậy, chúng ta dễ bị ngộ nhận rằng thương cảm người khác là phải trải nỗi khổ niềm đau tương tự như người đó đang bị vướng kẹt. Đức Phật thì dạy chúng ta ngược lại, bi là năng lực nhổ lên nỗi khổ và niềm đau của tha nhân. Cho nên làm cha mẹ và người thân, khi thấy một thành viên nào đó trong gia đình bất hạnh thì cần phải khôn ngoan, khéo léo, sáng suốt, điềm tĩnh để hướng dẫn từng bước cho người đó thoát ra khỏi ách nạn. Người trong cuộc bao giờ cũng oán gà và bị tính chủ quan chi phối. Đứng bên ngoài chúng ta sáng suốt hơn, thấy rõ gốc rễ, dây mơ, cho nên chúng ta có thể tư vấn và hướng dẫn con đường an toàn để thoát ra một cách bền vững. Tin theo những lời hứa hảo của những người nghiện ma túy và cờ bạc nặng là sai lầm trên quy tắc. Vì những người đó khi bị tiền chi phối, ma túy chi phối, sự lệ thuộc nó làm cho họ phải đóng giả vai là một người rất chân thành, hối lỗi, tha thiết, gian sinh, khóc lóc để mong được người thân giúp đỡ để cho họ vượt qua khó khăn. Chu cấp tiền bạc trong tình huống những lời hứa hảo này là một cộng nghiệp xấu đẩy họ vào trong con đường lúc lúc và tạo đổi nhiều hơn. Trong các chùa Đại Thừa, ngoài ngày hộ pháp tượng trưng cho ông thiện, còn có ngày tiêu diện đại sĩ tượng trưng cho ông ác. Ông thiện là tượng trưng cho giáo dục đạo đức và đạo đức, khích lệ, xích tấn, tán dương để giúp cho con người có thể vươn tới các giá trị mang lại an lạc hạnh phúc cho mình và cho người. Ông ác là tượng trưng cho luật pháp, trừng phạt những kẻ gian ác mà những lời huấn hổ về đạo đức đã không còn đủ độ áp phê. Luật trị là một trong những phương pháp hữu hiệu để ngăn chặn một cách có hiệu quả tình trạng lây lan của tội phạm. Nhưng nên nhớ, tường cao, hố sâu không thể chuyển hóa được tội phạm. Chuyển hóa nhân tâm, thay đổi nhận thức, làm mới cuộc đời, quay đầu là bờ, đứng dậy sau vấp ngã, là những phương châm mà Phật giáo thường răn nhắc những người phạm luật không làm mặc cảm tự ti, biết nỗ lực hồi đầu để cải thiện chính mình. Thương một người đang khổ đau là phải nói nhân quả xấu mà người đó đang bị vướng phải, chứ không phải chiều theo đến độ là bị liên lụy khổ đau. Có nhiều người cha người mẹ biết con mình đó, giết người, trộm cắp, lừa đảo, phạm luật, nhưng sợ báo với lại các cơ quan chức năng thì con mình phải bị ngồi tù. Do vì sợ như thế, cuối cùng khi bị phát hiện thì cha mẹ vướng vào tội liên lụy và đồng lõa. Đó không phải là cách tháo mở được khổ niềm đau của người thân. Sát thủ máu lạnh quỷ dân luyện đã làm liên lụy những người thân. Hai người anh đã chở luyện đến để thực hiện hành vi giết hại chủ tiệm vàng. Cha mẹ và người thân biết luyện mang vàng về nhưng không tố giác tội phạm, cho nên bị cùng tội đồng lõa ngồi tù gỡ lịch giống như nhau. Do đó phải sáng suốt, không nên tạo cộng nghiệp liên lụy, đồng lõa, tán dương, hỗ trợ, đồng tình dưới nhiều hình thức, bằng ngôn ngữ, bằng ra dấu, bằng sự nhất trí nào đó. Dạy tứ diệu đế thừa nhận khổ đau và bế tắc, truy tìm nguyên nhân, khẳng định hạnh phúc là có thật và bát chánh đạo là con đường để vượt qua nỗi khổ niềm đau, sẽ giúp cho người thân chúng ta vượt qua các khổ đau mà họ đang bị vướng phải. Đó là thực tập quán bi. Bi đây không phải là bi cảm, không phải là nhẹ dạ cả tin mũi lòng thương cảm thông thường như chúng ta dễ mũi lòng trước các cảnh huống và mảnh đời khổ đau. Làm thế nào để nhổ lên được nỗi khổ niềm đau mới chính là lòng bi theo tên là Phật dạy. Cho nên phải có phương pháp thì mới giúp cho khổ đau được kết thúc. 5. Ván trí tuệ. Trí tuệ được định nghĩa trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy là cái nhìn phù hợp với tứ diệu đế. Tứ diệu đế thì gồm có 4 bước đánh giá và giải quyết nỗi khổ niềm đau từ thực tại. Thừa nhận khổ đau, bế tắc, trở ngại, chướng duyên là một thực tại, để chúng ta không cường điệu quá, không quan trọng quá, không cảm xúc quá. Chúng ta cũng không bỏ cuộc nửa chừng, cũng không phớt lờ nỗi khổ niềm đau theo kiểu liều mạng. Giáp mặt với khổ đau để có bản lĩnh với sức chịu đựng. Nhờ đó chúng ta đi bước thứ hai là phanh ra manh mối gốc rễ của khổ đau. Thưa Đức Phật, phần lớn các khổ đau mà mình đang chịu ở kiếp này là do các hành động của kiếp này. Quá khứ chỉ là một cái đà không đáng kể. Đổ lỗi nghiệp quá khứ sẽ làm cho con người được chấn an nhưng không giải quyết được vấn đề một cách lâu dài. Do đó người tu học Phật đừng đổ lỗi: trong quá khứ tôi đã từng giết người, trộm cắp, lừa đảo, cho nên kiếp này tôi gặp rất nhiều các trở ngại và chướng duyên. An ủi thì có thể có tác dụng tích cực về tâm lý trong một thời gian nhất định. Còn nghĩ rằng đó là một chân lý, chúng ta sẽ vấp phải các nỗi đau tương tự trong tương lai vì mình không chịu truy tìm nguyên nhân. Có rất nhiều nguyên nhân do bất cẩn, do giận dữ, do tham lam, do si mê, hoặc bao gồm cả hai hoặc cả ba những thứ vừa nêu. Tất cả đều nằm ở trong tầm tay của chúng ta và nhận thức của chúng ta cả. Chịu phân tích thì chúng ta sẽ tìm ra được nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân cá nhân và nguyên nhân tập thể. Hạnh phúc là những điều có thật. Khổ đau nếu có thì hạnh phúc cũng đồng hành. Nhờ cái nhìn tích cực này, chúng ta không có bi quan quá cuộc đời, không tô đen cuộc đời, không đấu tố cuộc đời và không cường điệu quá nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Ai cho rằng đạo Phật bi quan yếm thế là một sai lầm lớn, vì họ không hiểu đạo Phật chủ trương hạnh phúc đối lập hoàn toàn với khổ đau, mà đỉnh cao nhất là niết bàn. mà là hạnh phúc và nội tại, thoát ra khỏi tham sân si, cho nên không bị tái nhiễm khổ đau thêm một lần nào nữa. Bát chánh đạo là con đường giải quyết các vấn nạn từ cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới, chính trị, kinh tế, giáo dục và các phương diện trong đời sống xã hội đều có thể được giải quyết bằng ba phương diện đạo đức, thiền định, trí tuệ của bát chánh đạo. Về đạo đức thì có lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính. Về trí tuệ thì có chánh kiến, chánh tư duy. Về thiền định thì có tinh tấn, thu tập chuyển hóa. Chánh niệm tức là làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi. Và chánh định tức là tập trung nội tỉnh, chuyển hóa tham sân si để phát triển trí tuệ. Ai thực tập 8 điều chân chánh như vừa nêu sẽ có khả năng vẫy tay vào vĩnh viễn với bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào. Cho nên thực tập được tứ diệu đế là đang sống với quán trí tuệ. Ngoài ra, kinh Ngộ Định Nghĩa, ai thấy rõ thế giới này là vô thường, các nỗi khổ niềm đau không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, nhờ đó chúng ta ly tâm quá khổ đau và vẫy tay chào khổ đau bằng cách nhẹ nhàng và an toàn. Sống phù hợp với nhân quả, làm việc lành để tăng trưởng đạo đức, không vi phạm luật pháp, sống vô ngã, vị tha, tử tế và hướng đến mọi người, đều được xem là các hoạt dụng rất quan trọng của trí tuệ. Để có được trí tuệ thì Đức Phật dạy đọc tụng kinh điển càng nhiều càng tốt. Một số trường phái Tịnh Độ Tông cực đoan chỉ khuyên dạy chúng ta đọc bản kinh A Di Đà thôi, và gọi đó là chuyên tu. Còn đọc các bản kinh khác là tạp tu, đó là phỉ báng lời Phật dạy. Đức Phật dạy chúng ta phải thâm nhập kinh tạng. Kinh tạng là một kho tàng chân lý và đạo đức. Trong suốt cuộc đời 49 năm hoằng hóa, Đức Phật đã để lại khoảng 30.000 bài kinh. Mỗi một bài kinh á là một to thuốc tâm linh, có khả năng chuyển hóa đỡ khổ vì niềm đau. Bây giờ chúng ta dẹp hết toàn bộ kinh mà đọc có một bài kinh, chúng ta dư thừa cái chất liệu tâm linh này, nhưng chúng ta thiếu các chất liệu tâm linh khác. Cũng giống như ăn cơm mà suốt cả một kiếp người chỉ ăn một món nào đó, thì dẫn đến sự dư thừa và thiếu. Bệnh tật phát sinh là chuyện rất thường tình. Về y khoa, không thể có một loại thuốc nào trị bá bệnh, thì trong tâm linh không có một bài kinh nào được xem là to thuốc thích hợp cho tất cả các chúng sinh. Đây là điều Đức Phật đã khẳng định. Ngài nói Ngài là vị lương y giỏi, tùy theo bệnh nặng nhẹ mà cho các to thuốc qua các bài kinh khác nhau. Cho nên việc nắm vững càng nhiều các bản kinh, thâm nhập kinh tạng nhiều chừng nào sẽ giúp cho chúng ta mở mang trí tuệ chừng đó. Kiến thức là cửa ngõ tốt nhất để chúng ta lập nghiệp bền vững. Có bằng cấp là một cơ hội làm nghiệp tốt và cải thiện đời sống xã hội tốt. Có trí tuệ, chúng ta sẽ mở cửa hạnh phúc và giải thoát. Trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ là chìa khóa, trí tuệ là con đường dẫn đến thành công. Dù là sự nghiệp đời hay sự nghiệp đạo thì trí tuệ cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Nghe giảng và thực tập theo những lời giảng chân chính cũng là cách để mở mang trí tuệ. Thực tập đời sống đạo đức một cách biên mật cũng là cách để làm lớn trí tuệ. Đó là những phương pháp rất đơn giản lại có khả năng soi sáng nhận thức và cuộc đời của chúng ta. Ai làm được 5 phương pháp quán: quán chơn, quán thanh tịnh, quán từ, quán bi và quán trí tuệ là đang trở thành 50% của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. 50% còn lại là thực tập hạnh ngũ âm như sau: 1. Diệu âm, tức âm thanh màu nhiệm. Âm thanh màu nhiệm được đề cập trong kinh điển là âm thanh chân lý, và âm thanh đạo đức. Thuật ngữ Đức Phật thường sử dụng đó là pháp và luật, tức Dhamma và Vinaya. Trong bài kinh Tăng Chi chương 6 phẩm, Đức Phật khẳng định không có một sự nghe nào có giá trị bằng nghe chánh pháp và nghe đạo Đức Phật dạy, đó chính là diệu âm. Các loại nhạc phù hợp với cái gu sở thích của mình chỉ có thể làm cho mình thư lắng tinh thần trong khoảng một thời gian nhất định, nếu ta biết sử dụng âm thanh làm nhạc liệu pháp. Trên thực tế, phần lớn người tại gia không sử dụng việc nghe âm thanh đúng cách, cho nên càng nghe càng bi lụy và chìm vào nỗi khổ niềm đau nhiều. Những người đang thất tình thường có thói quen là nghe các bản nhạc thất tình của Chế Linh hát, hay là những bản nhạc rên xiết của Đàm Vĩnh Hưng và Siêu Plắc, nghe xong rồi là rụng rời tay chân muốn tự tử thôi. Là vì chúng ta đang biến âm thanh trở thành kẻ sát thủ. Mỗi buổi tối, mỗi người nên đối diện trước góc tâm linh trong gia đình mình là một bàn thờ Phật, đọc một bài kinh thuần diệt dành cho người tại gia. Tâm chúng ta sẽ đạt được sự mầu nhiệm, mọi căng thẳng làm việc trong 8 giờ hành chánh sẽ được tan biến. Là hành giả Tịnh Độ Tông, quý vị có thể trải nghiệm niệm Phật trong vòng 15 phút, sau đó cũng nên đọc kinh, vì đọc kinh đó có thể giúp cho chúng ta thâm nhập được kinh tạng, và do đó chúng ta có rất nhiều các đáp án và giải pháp cho các vấn nạn mà bình thường khi bị rối trí chúng ta nghĩ hoài mà chẳng ra. Là tu sĩ nay đã được 30 năm, đọc kinh từ thời mới vào chùa, Đại Tạng Kinh Pali dịch ra tiếng Việt, Kinh A Hàm, Kinh Đại Thừa, chúng tôi đọc không dưới 10 lần. Mỗi lần đọc là mỗi lần cảm nhận được các chất liệu mới, các sâu sắc mới mà những lần đọc trước do giới hạn của nhận thức chúng ta bị bỏ qua và không khai thác được. Cho nên đừng đọc kinh theo thói quen thuộc lào. Vì đọc thuộc lào đó, chúng ta chỉ tập trung vào sự nhớ mà không tìm hiểu nội dung sâu sắc ẩn chứa trong các bản kinh. Các bản kinh đại thừa đó, ngoài lớp nghĩa đen chữ trắng, còn có lớp biểu tượng và triết lý. Sử dụng tri thức đúng để giải mã các biểu tượng đó, chúng ta sẽ hiểu kinh ở chiều sâu, và do đó việc thực tập sẽ mang lại kết quả sâu sắc hơn. Do đó đọc kinh là đang trải nghiệm diệu âm. Ngày nay đó thì một số bản kinh đã được các thầy đọc rất hay, phổ biến rộng rãi trên internet. Một số bản kinh ngắn đã được thâu và phổ biến dưới dạng các máy phát thanh. Danh hiệu của Đức Phật và Bồ Tát đã được chùa Hoằng Pháp, chùa Giác Ngộ thực hiện nhiều chục điệu khác nhau. Mỗi lần đang bị căng thẳng, mệt mỏi, khó chịu, chỉ cần mở một băng kinh nhạc hóa, chúng ta sẽ cảm thấy sự mầu nhiệm của âm thanh như là nhạc liệu pháp, sẽ giúp cho mình trở nên thư thái và nhẹ nhàng. Mỗi một loại âm thanh đó, thì có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi một con người cũng có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nếu ta nghe các loại âm thanh mang tính tương sinh với cái hành mà mình đang có, thì việc thư giãn tâm lý và cảm xúc sẽ được diễn ra rất nhanh chóng. Còn việc nghe kinh, nhạc hóa danh hiệu của Đức Phật qua việc niệm tụng, chí thành sẽ giúp cho chúng ta thư giãn được các căng thẳng trên bộ não và trên cơ bắp. Đó là điều chắc chắn là có thật. ai vướng vào những cái chứng bệnh mất ngủ, ngoài việc quán từ bi thì trước khi đi ngủ đừng xem phim, đừng suy nghĩ, đừng xem những tin tức căng thẳng, đừng nghe nhạc thất tình, nhạc rên, nhạc bốp, nhạc sốc, nhạc sốc, mà hãy nghe các nhạc du dương trầm bổng mang chính chất thiền vị. Đấy chính là một loại diệu âm có khả năng trị liệu cảm xúc và thân thể của chúng ta. Nếu từ nhỏ ta cho con em của mình nghe các loại nhạc thiền không lời, thì về sau này con em chúng ta sẽ hấp thu được cái tính mềm mỏng, nhẹ nhàng, điềm tĩnh và sâu sắc. Các loại âm thanh ảnh hưởng đến cá tính của con nhiều, con người rất nhiều, và tận dụng được các loại âm thanh màu nhiệm, tức là âm thanh kinh Phật, danh hiệu Phật bằng nhạc hóa, chúng ta sẽ cảm thấy thư thái hơn. Trong 6 năm qua, chùa Giác Ngộ sử dụng bản kinh A Di Đà và Phổ Môn, kinh Du Lan dạng nhạc hóa, cho nên người nghe cảm thấy thư thái hơn. Tại các đám ma mà mở kinh A Di Đà nhạc hóa thì cái không khí tan tóc chết chóc đó, nó sẽ được giảm đi, và người thân đó, thay vì chìm vào nỗi đau, chảy nước mắt, sầu bi, khổ u não, vốn là những lời khổ, thì chúng ta hướng về Tây Phương và nghĩ rằng việc đưa tiễn người chết trong tình huống này là để cho họ giảng sang Tây Phương, chứ không phải là mất đi một người thân. Thì đó, chúng ta chuyển nỗi đau thành một phương tiện mang lại hạnh phúc thật sự. Hai, phạm âm. Phạm còn được gọi là phạn, viết tắt của Phạm Thiên hay là Phạn Thiên, tức là đấng Chúa Trời của Đạo Bà La Môn giáo. Đức Phật đã vay mượn khái niệm này để diễn tả về nội dung đạo đức, tâm thanh tịnh và sự trong sáng của tâm hồn. Phạm âm là những âm thanh mà việc trải nghiệm nó sẽ giúp cho tâm chúng ta được thư lắng. Mỗi người có một tiêu chí phạm âm khác nhau. Ví dụ, đối với các hành giả mật tông của Phật giáo Tây Tạng thì câu thần chú Án Ma Ni Bát Di Hồng là một phạn âm rất chuẩn. Đối với phần lớn các hành giả mật tông, chữ Án phát âm chuẩn theo tiếng Sanskrit sẽ tạo ra một cái năng lượng thanh tịnh bằng sự quán chiếu của tâm. Tại các chùa theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, mặt trái và mặt tay phải thường có 7 cho đến 15 vòng tròn là bánh xe có trục xoay. Trên vòng tròn bánh xe đó có khắc chữ Án Ma Ni Bát Di Hồng. Các Phật tử khi đi ngang thì lần các bánh xe đó để niệm Án Ma Ni Bát Di Hồng trong tâm, giao tiếp với Án Ma Ni Bát Di Hồng trong cái quả chuông được xoay vòng, thì từ một danh hiệu Án Ma Ni Bát Di Hồng sẽ trở thành là nhiều câu tương tự. Đó là cách sử dụng toán học để tăng cường sự tập trung của tâm, tạo ra một loại phạm âm thanh tịnh. Nhờ đó, ngay lúc thực tập, hành giả sẽ không còn tâm trí gì để nghĩ tưởng đến các loại âm thanh rên rỉ, khổ đau, than trách, thị phi, hờn oán, thù hận, giận thù, chửi bới, chì chiết, vân vân, mà vốn mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình. Cho nên việc thực tập phạm âm có kết quả thì cần phải thực tập buông xả. Hãy biết chắt lọc bằng lỗ tai, giữ lại những gì cần nghe, còn những gì không mang lại hạnh phúc thông qua sự nghe thì nghe tay trái cho bay ra tay phải và ngược lại. Tránh tiếp xúc duyên, nhất là với những người thích lời thị phi, bình phẩm, phê bình, chỉ trích tha nhân. Vì gần gũi những người như thế, chúng ta sẽ vươn lấy cái cộng hưởng hắc ám của nỗi khổ niềm đau và bị dứa kẹp vào dòng liên lụy của luật pháp. Đức Phật thường dạy, người tu học Phật hãy truyền thông chân lý, truyền thông hòa hợp, truyền thông văn hóa và lịch sử, truyền thông những gì thật sự có lợi ích. Phương diện thứ tư này phần lớn chúng ta chưa đạt được. Người Việt Nam, người Trung Quốc và một số nước đông dân nghèo khó có thói quen tâm sự bằng miệng để rũ bỏ các căng thẳng khổ đau về cảm xúc. Khi mình phát ngôn, chia sẻ nó có niềm đau thì tâm mình đã được thư thái, nhưng người nghe lãnh đủ và lỗ tai của họ chứa đầy những bất hạnh, tâm của họ sẽ mệt mỏi. Cho nên học theo lời Phật dạy, không nên mồi lửa khổ đau trong nhà mình đến nhà người khác. Có một nỗi khổ niềm đau, ta hãy đến các nhà chuyên gia tư vấn tâm lý, hoặc đến gặp các thầy, các sư cô có kinh nghiệm tâm linh, có thể giúp cho chúng ta những giải pháp để vượt qua bế tắc. Vì đó chỉ cần nói cái trở ngại thật vắn tắt vào trọng tâm để lắng nghe lời góp ý như là những giải pháp đích thực. Làm được như thế là đang thực hiện được phạm âm. Một số hành giả xem chú Đại Bi, ngũ bộ chú, thập chú là những phạm âm. Có nhiều người thích danh hiệu của các Phật Bồ Tát như là các phạm âm. Tùy theo sở thích mà chúng ta có thể để bên người mình một cái loại máy, hay là nạp vào trong iPhone, iPad, máy laptop, máy vi tính, hay là để tại vị trí mình làm việc một loại âm thanh nào đó mà mỗi khi có phiền não, nỗi khổ, niềm đau đang khống chế, chúng ta có thể lắng nghe. Giờ đó sự thay thế tích cực này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua các cái khó chịu. Đó là một sự trải nghiệm như là một trị liệu pháp. 3. Hải triều âm, âm thanh của sóng biển. Ai sống gần biển thì về đêm gió biển thổi, sóng biển to, tiếng biển xào xạc muôn trùng, và mỗi một đợt như thế là một nhạc khúc rất đa dạng và phong phú. Ngày nay thế giới phương Tây đã liệt tiếng ồn là một loại ô nhiễm tâm thức dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Từ xa xưa trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đã khẳng định tiếng ồn là cây gai của thiền định. Thiền định đây là sự nỗ lực chuyển hóa tham sân si. Khi mà bị tiếng ồn chi phối thì chúng ta rất khó tập trung. Các chùa nằm ở mặt tiền đường ít nhiều đều bị chi phối ảnh hưởng bởi tiếng ồn như là một loại ô nhiễm tâm thức. Sống trong một gia đình mà ta nghe người thân chửi bới lẫn nhau, cãi lộn nhau, hành hạ nhau về phương diện ngôn ngữ là ta đang trải nghiệm trong tiếng ồn như là một loại phiền não rất là khó chịu. Thì lúc đó quý vị hãy thực tập quán hải triều âm. Bên tai mình đang nghe tiếng sóng dập dồ ở biển mỗi lần mỗi khác, và từ đó tạo ra sự thư giãn rất là dễ dàng. Khi có cơ hội được trải nghiệm nghe âm thanh biển thì quý vị hãy có mặt ở bờ biển, ngâm mình ở trên bãi cát biển để có thêm các cái chất iốt vào trong cơ thể và làm cho nhiều độc tố dưới tác động ánh sáng mặt trời có thể dẫn đến những làn da và cơ thể khỏe mạnh hơn. Và đồng thời hãy lắng nghe tiếng sóng vỗ của biển để chúng ta tập thư lắng. Dĩ nhiên cơ hội đi tắm biển là không có nhiều, và ở bên biển thì chúng ta lại không thấy được giá trị của nó. Cho nên đang khi chúng ta bị các loại phiền não bởi ồn ào rồi nhạc của những khu vực xung quanh, nhà xung quanh, người xung quanh, thay vì ta chửi bới cự nữ khó chịu có yêu cầu hoài mà họ vẫn không dứt, thì tốt nhất chúng ta hãy quán là rằng mình đang nghe hải triều âm để lòng cảm thấy thoải mái hơn. Rất may mắn ngày nay chúng ta có rất nhiều các loại máy và có thể trữ được rất nhiều các bài giảng. Trang web Pháp Luân Thường Chuyển của thầy Chí Giác Thông là một trong những phương tiện cung cấp chúng ta các bài giảng của hàng trăm giảng sư trong và ngoài nước. Trang Phật Âm, tủ sách Phật học của chùa Giác Ngộ cũng cung ứng gần 10.000 bài giảng tương tự. Trang chùa hoàng pháp.com.vn cũng có rất nhiều bài giảng của nhiều giảng sư khác nhau. Việc lót và nghe lại các bài giảng đó, chúng ta đang nghe hải triều âm và tâm tập trung vào nghe pháp sẽ giúp cho chúng ta quên đi các loại âm thanh vốn có thể dẫn đến các phiền não và phiền lụy trong tâm mình. Thay thế là một nghệ thuật rũ bỏ nỗi đau mà không bị kẹt vào ức chế tâm lý và đè nén. Đè nén thì dẫn đến các phản ứng phụ, ức chế tâm lý thì sẽ nổ bùng trong thời gian sau. Cho nên không dại dột gì mà chọn lựa hai phương pháp như vừa điêu. Bốn, thắng bỉ thế gian âm là loại âm thanh vượt qua các âm thanh của cuộc đời. Trong kinh đó, Đức Phật thường dạy Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Nghĩa đơn giản là: kính lạy Phật, con xin quay về nương tựa Ngài. Kính lạy chánh pháp, con quay về học hỏi và trải nghiệm. Kính lạy chư Tăng, con quay về nương tựa theo sự hướng dẫn. Đó là ba câu mà âm thanh của nó theo Đức Phật là vượt lên trên các loại âm thanh thông thường. Khi mà mình là chưa biết đạo đó, thì có rất nhiều người ta mê các loại nhạc, mê phim Hàn Quốc, phim Hồng Kông, phim Đài Loan, phim tình cảm ước ác, và gần như là quên ăn bỏ ngủ cho các loại âm thanh đó. Nhưng mà khi biết đạo rồi đó, chúng ta lại thấy trời ơi, trong thời gian qua mình phí rất nhiều thời gian cho những việc không đâu. Để nắm bắt về tin tức thế gian, mỗi ngày chúng ta chỉ cần nghe tin tức khoảng 15 cho đến 30 phút vào mỗi buổi sáng hay là cuối ngày là đã đủ. Không cần phải tiêu thụ hết tất cả các loại âm thanh tin tức. Và thế vào đó đó, chúng ta có thể chọn các âm thanh tâm linh vốn có thể vượt trội các âm thanh thông thường. Bài kinh Pháp Cú gồm có 423 câu danh ngôn. Mỗi câu danh ngôn là một bài pháp trị liệu có khả năng giúp cho chúng ta vượt qua những cái trở ngại. Ví dụ như người nào bị vướng kẹt vào tâm sân hận và muốn trả thù, thì hãy nhớ cái câu Phật ngôn sau đây: hận thù diệt hận thù, đời này không có được, tình thương chuyển hận thù là định luật muôn đời. Đó chính là thắng bị thế gian âm. Còn ai là người giải đãi, lười biếng và không muốn phấn đấu, chấp nhận số phận an bài, thì chỉ cần đọc câu danh ngôn Phật dạy trong kinh Pháp Cú: hãy bắt chước con tuấn mã, bỏ sau lưng những con ngựa quèn, người thực tập tinh tấn sẽ hướng về hạnh phúc. Như là một cái câu phương châm, như là một mệnh lệnh cách, sẽ giúp cho chúng ta phấn chấn vươn lên trong cuộc đời. Và hiện nay đó, kinh Pháp Cú đã được đọc, được ngâm thơ, được phổ nhạc. Quý vị chỉ cần chọn những cái câu Phật ngôn nào mà mình tâm đắc nhất, trở thành như là những danh ngôn ứng xử trong cuộc đời, là chúng ta đang trải nghiệm với thắng bị thế gian âm thanh. Khi làm từ thiện, các quý Phật tử giàu có điều kiện cũng không nên làm một mình. Phối hợp với một ngôi chùa, thỉnh mời một vị giảng sư cùng tham gia tặng phẩm do chúng ta hiến dâng. Vị giảng sư sẽ chia sẻ một pháp thoại giúp cho những người tiếp nhận tặng phẩm vượt qua nỗi khổ niềm đau. Sự giải quyết khổ đau đó là lâu dài và có giá trị. Cho nên quý vị có thể chọn trong kinh Pháp Cú, kinh Hiền Nhân, kinh Thiện Sanh, kinh Từ Bi, kinh Tứ Diệu Đế, kinh Vô Ngã Tướng và những bài kinh thập thiện 42 chương vân vân. Những câu mà mình tâm đắc nhất, đánh lên máy vi tính, in ra, cắt dán trên từng gói mì gói các phần quà mà mình tặng biếu cho các mảnh đời cơ nhỡ và bất hạnh. Sau khi tiêu thụ các loại tặng phẩm thì họ còn nhớ lại các câu Phật ngôn Và âm thanh Phật ngôn đó là có khả năng trị liệu nỗi khổ niềm đau rất hiệu quả. Chỉ cần quan tâm như thế, làm các việc nhỏ như thế, chúng ta lại có khả năng giải quyết được khổ đau lâu dài. Ấn tống kinh điển băng giảng đôi lúc tốn chẳng bao nhiêu tiền mà lại có thể cứu được nhiều cuộc đời bất hạnh. Nếu nói về đầu tư phước báo thì việc ấn tống các băng giảng hay có khả năng chuyển hóa được khổ niềm đau sẽ mang lại rất nhiều các lợi lạc. Và các băng giảng đúng chánh pháp đều được gọi là băng giảng hay và là loại âm thanh vượt lên trên các loại âm thanh của cuộc đời. Những người mới nghe giảng dễ buồn ngủ là bởi vì chưa quen, nhưng mà khi đã nghe vài ba lần rồi thì cảm thấy thích thú, bởi vì chúng ta sẽ học được nhiều điều hay và lẽ phải. Nghe một băng giảng mang tính triết lý và tri thức cao, có thể ta chưa hiểu liền ngay lập tức, nhưng đừng vì thế chán mà bỏ. Nghe mà hiểu hết, chưa nghe mà đã hiểu thì sự nghe đó không còn giá trị nữa. Hãy nghe những thứ mà ta chưa hiểu để ta học được thêm một cái mới sau mỗi lần nghe. Cho nên trong 10 năm qua, đi tới đâu chúng tôi cũng chủ trương là giảng ở cái mức chuẩn theo lời Phật dạy, không hạ thấp lời Phật dạy suốt, để đáp ứng cho giới bình dân. Đây là cái cách để nhằm giúp cho những người giới bình dân có thể nâng trình độ của mình lên sau nhiều năm tháng nghe pháp. Mặc dầu việc giảng như thế có thể là ít quần chúng, nhưng phản ánh đúng lời Phật dạy thì người nào nghe được sẽ mang được lợi lạc lớn. Đó cũng là cái cách để truyền bá thắng bị thế gian âm theo tên Phật dạy. 5. Quan Thế Âm. Quan Thế Âm chính là tên của vị Bồ Tát mà chúng ta đang nghiên cứu về hành vi của Ngài. Nghĩa đen của Quan Thế Âm là quan sát âm thanh khổ đau của cuộc đời và có mặt đúng tình huống, đúng thời khắc để giúp cho người đó vượt qua khổ đau. Điều này được hiểu qua tâm lý học hiện đại với các phương diện sau đây. A. Hiểu và cảm thông khổ đau của người. Phần lớn chúng ta có thói quen trách cứ chứ ít khi nào cảm thông. Vợ mà trách chồng nhiều thì không thể hạnh phúc, chồng mà trách vợ nhiều á thì gia đình lục đục. Hãy đặt mình trong vị trí và tư thế của người đối diện, chúng ta dễ dàng cảm thông các điểm bất toàn về quan hệ và ứng xử, bao gồm lời nói việc làm của người kia. Thay vì trách móc, hờn dỗi, căng thẳng, nặng nhẹ, gây gổ vốn có thể tạo thêm nhiều căng thẳng, thì ta hãy tìm cách để giúp cho người đó vượt qua cái trở ngại mà họ đang bị vướng phải. Đức Phật thường nói trong các kinh, con người không phải là kẻ thù của con người. Tham lam, sân hận, si mê và các hành vi bất hạnh mới chính là kẻ thù đích thực. Hãy dấy khởi cuộc thánh chiến để chống lại kẻ thù chung là tham sân si, chứ không phải là con người. Khi mình thấy được điều này đó, thì người thân chúng ta ứng xử hê lạc quẻ, khó chịu, trò gậy bánh xe, phá đám, không hiểu biết mình, thì mình không trách cứ họ mà cảm thông rằng họ đang bị tham sân si chi phối. Cho nên thay vì quở trách thì hãy tìm một cơ hội khéo léo để giúp cho họ khắc phục và vượt qua. Đó là hạnh hiểu và cảm thông. B. Lắng nghe không phán xét. Phần lớn chúng ta có thói quen nói lắng ác người khác. Người khác nói nặng mình một câu, mình trả đũa hai ba câu. Ai chửi mình một câu, mình chửi lại một tràng pháo để cho người ta sợ và không dám ăn hiếp mình nữa. Và lối ứng xử đó sẽ làm cho căng thẳng trở nên gấp bội. Lắng nghe không phê phán, chúng ta sẽ nghe một cách rất là sâu sắc, nghe có bài bản, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Và chúng ta phải đi vào quyết tâm, buồn chi mà năm ba bữa để cho tâm tư héo sầu. Cho nên mỗi khi có buồn, khổ và đau thì hãy biết lắng nghe như là Bồ Tát Quan Thế Âm, hiểu sâu sắc để chúng ta vượt qua được các tai ương tặc ách mà mình và một người nào đó đang bị vướng kẹt. Lời nghe này sẽ giúp cho chúng ta phản ứng chậm. Người phản ứng chậm sẽ tránh được các cái sơ suất bởi tâm sân hận. Mà khi sân hận rồi, lời nói và việc làm dễ dàng bị dướng kẹt vào các cái lỗi đó. C. Chia sẻ nỗi khổ niềm đau đúng lúc và đúng chỗ. Quan Thế Âm là người thực tập hành nguyện như thế. Cho nên mỗi khi giúp ai thì Đức Phật dạy bố thí ba la mật là giúp người cần giúp và đúng thời điểm giúp, không chần chừ, không do dự, không trì hoãn. Hoan hỷ trước khi làm việc đó, hoan hỷ đang khi tiến hành việc đó, và không hối hận sau khi việc làm đó đã được thực hiện. Dầu người nhận lời ơn nghĩa và việc ơn nghĩa của chúng ta không hề trả ơn, thậm chí có thể trả oán, chúng ta vẫn hoan hỷ, bởi vì việc làm tốt đã kết thúc, hành động tốt đó đã trở thành kết quả tốt. Còn người ứng xử xấu, người đó phải chịu trước pháp luật hoặc là nhân quả. Chúng ta không nên làm thay thế chức năng của luật để vướng kẹt vào cái ăn quán giang hồ với một người không ra gì. Đó là cách ứng xử thoát mình ra khỏi cái mối rắc rối và mệt mỏi. Theo tập dần dà, chúng ta sẽ thấy phải hiểu tâm lý, hoàn cảnh, trở ngại, bế tắc của người, thì việc nghiên cứu về thời điểm và địa điểm, nói, an ủi, dỗ về, nâng đỡ, khích lệ mới thật sự có kết quả. Góp ý ai thì góp ý khi họ một mình. Tán dương người nào thì đừng tiếc lời khi có mặt ở quần chúng. Tán dương sẽ mang tính khích lệ, còn góp ý đó không khéo sẽ bị hiểu là phê bình chỉ trích, sẽ làm cho người ta có cảm giác nặng nề hơn, từ đó thiện chí của mình bị phủi sập. Nói tóm lại, thực tập theo hạnh Quan Thế Âm là lắng nghe với sự hiểu biết để nâng đỡ giúp cho người đó vượt qua bế tắc mà họ đang có. Người nào thực tập được ngũ quán và ngũ âm sẽ đạt được kết quả an vui hạnh phúc ngay hiện đại, và người đó là đang là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm trong đời sống thực tiễn. Hãy nên trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm thật hơn là chúng ta cầu nguyện Đức Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho mình. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đã nói để trở thành Quan Âm thì phải học năm quán và năm âm. Năm quán là quán trơn, quán thanh tịnh, quán từ, quán bi, quán trí tuệ. Năm âm bao gồm Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng Bị Thái Văn Âm, Diệu Âm và Quan Thế Âm. Rất tiếc là phần lớn các Phật tử mới đi chùa chỉ biết cầu nguyện xin xỏ đức từ bi của Ngài Quan Thế Âm thôi, chỉ chưa biết trở thành Quan Thế Âm trong đời sống thực tiễn. Nếu vợ là Quan Thế Âm của chồng, chồng là Quan Thế Âm của vợ, thì cặp vợ chồng đó sẽ hạnh phúc trăm năm răng long tóc bạc. Mỗi người thân là quan thân của nhau thì nỗi khổ niềm đau không còn nữa. Nhân ngày vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm 19 tháng 9 Nhâm Thìn, cũng là ngày ra mắt câu lạc bộ Hương Từ Tâm, một ứng dụng quan trọng của Đức Quan Thế Âm, chúng tôi kính chúc quý vị thân tâm được an lạc, lòng từ thêm lớn, hạnh nguyện dấn thân vô ngã vị tha ngày càng được lan tỏa, để cùng với thầy Chí Giác Thông làm lớn mạnh cái câu lạc bộ này, mang lại lệ lạc cho những người hữu duyên và giúp họ đến với đạo Phật. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.